18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh em Huyền. Bạn đang đọc phần 6 của truyện sex móc lồn chị gái toàn ngắt lời Huyền bằng một cái thọc lưỡi thật sâu. Huyền đáp lại, lấy hai hàm răng cắn nhẹ lưỡi toàn, làm toàn kích thích cực độ, toàn hôn miệng rồi hôn mặt, hôn tai Huyền. Khi lưỡi toàn chạm vào tai Huyền, Huyền giật bắn người vì sướng, cảm giác nóng ấm trơn nhớt như có một con đỉa đang chọc ngoáy trong lỗ tai, làm Huyền đê mê run lẩy bẩy. Phải, con đỉa ấy là cái lưỡi của Toàn đang liếm láp lỗ tai Huyền. Toàn một tay ôm đầu Huyền, một tay dần tiến về bên dưới, bàn tay chạm cổ Huyền, rồi nó len qua cổ áo, sờ vào trong ngực Huyền, tay nó chạm vào lồng ngực rồi tới lớp áo lót. Huyền dùng áo lót vải chứ không bằng lụa như chị Phụng. Nó mò lên lớp áo lót thì một bàn tay cản nó lại. Huyền còn đang đê mê thì thấy bàn tay Toàn rơi xuống cổ rồi mò vào ngực mình. Dù đang sướng nhưng nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn còn chưa ngỏ lời yêu nàng, làm sao nàng có thể cho hắn. Tuy rất thích thú nhưng bản năng con gái đã cản nàng lại. Nàng đã đọc nhiều trường hợp quất ngựa truy phong rồi, nàng giơ tay cản lấy cánh tay đang đặt lên ngực mình. Toàn, đừng, đừng sợ, nàng nói hổn hển vì ngại. Và vì Toàn vẫn còn đang liếm tai nàng, Toàn chỉ sợ thôi mà, không sao đâu, Toàn ngọt ngào nói, nó nhả tai ra và nhìn Huyền say đắm. Huyền, sợ, Toàn yêu Huyền lắm, Toàn nhanh miệng nói. Huyền ngất ngây, đã từ nhiều hôm nay Toàn như bạch mã hoàng tử trong Huyền. Phải, Toàn quá tuyệt vời, vừa rồi Toàn còn đánh nhau với ba tên và xoay chuyển tình thế nữa. Tuy không thích bạo lực nhưng người con gái nào chẳng thích con trai mạnh mẽ. Vừa rồi ngồi trong xe, Huyền vừa hồi hộp lo âu rồi vừa căng thẳng, để rồi vui phát điên khi Toàn dẹp được ba tên giang hồ qua một bên, để lại xử thằng nam vô tình. Hình ảnh Toàn đã len lỏi theo các cảm giác ấy vào trái tim nàng, không chống cự lại được. Rồi giờ đây, chàng trai ấy đang đè lên người nàng, đang hôn nàng, liếm láp nàng, tay chàng còn đặt lên ngực của nàng nữa. Quan trọng hơn hết, chàng đã âu yếm nhìn nàng và nói yêu nàng. Hỏi có cô gái mơ mộng nào có thể sống sót trước những hành động này không? Phải, Huyền đã gục ngã trước sức hấp dẫn của Toàn như bao cô gái. Rồi Huyền nhắm mắt lại, vẻ mặt chờ đợi. Toàn hiểu ý, liền đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Bàn tay đặt ở ngực lại tiếp tục khám phá. Nó lách lớp áo ngực rồi chạm vào bầu vú Huyền. Huyền hơi run người. Miệng nàng vô tình cắn chặt lại, suýt nữa gặm lấy lưỡi Toàn. Toàn xoa xoa bầu vú nàng rồi dịu dàng bảo, Huyền thả lỏng đi. Thế là Huyền thả lỏng người, lớp phòng ngự đã mất, bao nhiêu là khoái cảm ùa về. Bầu vú nàng như căng lên săn chắc dưới bàn tay Toàn. Toàn xoa bóp vân về rồi nó chạm lên đầu ti. Đầu ti nàng mềm quá, nó lấy tay khỏi đầu nàng rồi đưa xuống, mở từng chiếc cúc. Nó mở được ba chiếc cúc đầu tiên thì Huyền bối rồi chặn nó lại, nó không mở nữa, cười thầm vì chỉ ba cúc trên là đủ. Rồi hai tay nó tuột áo ngực Huyền xuống thành thục đến độ Huyền còn chưa nhận ra được, vì mãi hôn nó. Phải, vì nàng đã chấp nhận nó, chấp nhận cho nó nên nàng cứ chìm đắm trong những cảm giác sung sướng mà nó mang lại, chứ không gồng mình hay đề phòng. Chiếc áo ngực tục ra, nó đặt qua một bên. Bây giờ hai bầu vú nàng không có gì che chắn, lộ ra được nó. Nó rời môi nàng, nhìn xuống, trời ơi, trắng quá. Vú Huyền mềm mại, trắng hồng chứ không trắng bệch. Nó có thể thấy từ bầu vú nàng sức sống của một cô gái đôi mươi căng tràn. Nó có thể thấy từ cặp vú đang săn lại của nàng sự kích thích, hứng tình của một giống cái. Nó kích thích quá, hứng tình quá. Còn Huyền, Toàn rời môi nàng, ngẩng lên nhìn ngực nàng, làm nàng e thẹn quá. Nhưng đã chấp nhận cho hắn nên nàng không lấy tay che ngực lại, mà lại ưỡn ngực lên kiêu hãnh. Phải, bộ ngực là điểm đáng tự hào nhất trên cơ thể của nàng, không quá to như mai thỏ, cũng không nhỏ như trái chanh, nó vừa tay, nó mềm mại, đàn hồi, nó trắng hồng, nó săn chắc, chắc hẳn không một người đàn ông nào kiềm chế được khi đứng trước một bộ ngực hoàn mỹ như thế này. Toàn cũng thế, nó không kìm được, cúi xuống, hôn lấy bầu ngực nàng, làm Huyền rên lên một tiếng, đầy dục vọng, tiếng rên như kích thích Toàn, nó càng liếm mạnh, nó liếm một bên, xoa nắn một bên, nó liếm từ bầu vú, liếm lên dần đầu ti, làm Huyền rên rỉ, rồi miệng nó vẫn hôn, còn tay nó rời bầu vú bên kia, tiến dần xuống bụng, rồi xuống dưới nữa, nó nhanh chóng mở khóa quần, luồn tay vào trong, xoa xoa cái mu lồn qua lớp quần lót, mờ u lồn Huyền đã ướt nhẹp từ bao giờ, nó có thể cảm nhận sự ướt át và trơn nhớt của cái lồn qua lớp vải mỏng, nó xoa xoa, rồi day day cái lồn non nớt kia, Huyền oan mình vì sướng, chàng trai của lòng nàng đang đè nàng ra, liếm ngực xoa lồn nàng, cái thân thể cường tráng của chàng đang đè lên người nàng. Tỏa ra mùi của giống đực làm nàng ngất ngây trong cơn động tình, miệng nàng há ra, rên rỉ trong cổ họng những tiếng đầy mê hoặc, rồi Toàn rời ngực nàng, để lại những vết hằn đỏ trên bầu ngực trắng ngần, và ngồi xuống dưới ghế, nó nhanh chóng tuột quần, rồi quần lót Huyền, Huyền vô thức nếp chân lại như phản ứng của một người con gái. Nó banh chân Huyền, rồi lại tiếp tục cởi, cứ thế, hai lớp quần của cô gái rớt ra và cái lồn nhầy nhụa hiện ra trước mặt Toàn, đẹp quá, hai mép lồn hồng hào, lún phún lông. Nó áp mặt vào đám lông mềm, hít một hơi, mùi ngai ngái đặc trưng của cái lồn ùa vào mũi, làm nó ngất ngây, nó thè lưỡi, liếm một đường dài. Liếm lấy những giọt dâm thủy đang túa ra từ cái lồn tơ trước mặt, Huyền rên rỉ, oan người, nàng sướng quá, nàng vô thức khép chân lại, ép cái đầu Toàn vào giữa, rồi hởi hởi mờ u lên cho lưỡi Toàn vào sâu lồn nàng hơn, Toàn chịu không nổi nữa, nó đưa tay tuột quần mình xuống, rồi cầm con lồn đang căng nhức tiến lại trước cái lồn của Huyền. Con cu hùng dũng kích thích, gân guốc và đầy sức sống đang chĩa thẳng vào cái lỗ lồn của Huyền, nàng nhắm mắt, mờ u ưỡn lên, chờ đợi, và Toàn kê vào đúng lỗ. Nó nhấp mạnh một cái chọc thẳng vào cái lồn trước mặt, bót quá, Huyền hét lên đau đớn, cu Toàn như xé tan cái lồn của nàng thành từng mảnh nhỏ, đau quá, Toàn bất ngờ, nó tưởng nàng đã mất trinh. Vì thấy nàng bạo dạn quá, nó nhìn xuống, thấy một dòng máu nho nhỏ rỉ ra từ cái lồn của Huyền, hóa ra nàng còn trinh, nó bất ngờ, nó vội áp người xuống, ôm hôn Huyền, dịu dàng, em có đau không? Đau, đau lắm, chờ một chút hết đau liền, Toàn ngọt ngào, đợt một lúc Huyền đã quen, lồn Huyền cũng quen với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đã xé tan nó, Huyền thoát bụng một cái, lồn nàng bóc lại, ôm lấy con cu Toàn, Huyền cười tinh nghịch, còn dám chọc anh, cho em biết tay, Toàn bắt đầu nhấp nhẹ, Huyền rên rỉ, phần vì thốn thốn, phần vì sướng, phải. Con cu lồn mang lại cho nàng sự đau đớn, nhưng cũng mang lại những khoái lạc, nàng chân người cho Toàn nhấp, nàng ưỡn mờ u, ưỡn ngực lên để hưởng thụ, cảm giác đau, thốn dần mất đi, nhường chỗ, cho khoái lạc ùa tới, làm nàng sướng như điên, hết đau rồi, nhấp mạnh lên anh, Huyền hởi hởi mờ u, Toàn tăng tốc cái lồn của Huyền vừa mất, trinh nên bót quá, nó bóp chặt cu Toàn. Như muốn bóp lấy kẻ lạ mặt đã phá đi cái màng trinh của Huyền, Toàn nhấp nhanh hơn, rồi nó chịu không nổi nữa, lồn Huyền chật và nóng quá, nó thấy người mình căng ra, rồi nó xuất tinh ào ào vào cái lồn non tơ của Huyền, Huyền ơi, anh ra, Toàn hổn hển, bắn những giọt tinh nóng hổi vào lồn Huyền, Huyền rên rỉ, Toàn xuất tinh. Nhấp liên tục làm nàng sướng quá, lồn nàng bóp chặt làm nàng khoái lạc, rồi những giọt tinh bắn ra, len lỏi vào từng kẽ lồn nàng, nàng quắp lấy Toàn, hai chân ôm chặt cái lồn mở rộng ra. Nàng thở hổn hển, hởi mờ u cao lên tiếp nhận tinh trùng toàn bắn ra, nàng chân người, sướng quá, toàn bắn tinh xong, nó đè lên người Huyền, hôn nàng, Huyền đáp trả. Vậy là nàng đã mất trinh vào tay Toàn, nàng không hối hận mà còn thấy hạnh phúc, chuyện làm tình hóa ra sướng thật, còn Toàn, nó nằm đè lên Huyền, hổn hển. Cái lồn trinh của Huyền đã bắt kiệt tinh trùng và sức lực nó đành ôm hôn Huyền, vân vê núm vú nàng, và cảm nhận từng giọt tinh trùng pha lẫn dâm thủy đang rỉ ra từ lồn Huyền. Thời gian trôi qua, dư âm khoái lạc đã tan đi, chỉ còn hai thân thể trần truồng. Em thích không? Toàn xoa núm vú Huyền hỏi. Không thích, đau thí mồ, Huyền hờn dỗi. Không thích mà lúc nãy ai rên rỉ vậy? Toàn vừa giả giọng vừa bóp mạnh vú Huyền, còn nói nữa. Huyền đỏ mặt dụi đầu vào lòng Toàn, dụi đầu vào lòng Toàn, nàng thấy thanh thản đến lạ. Phải, dư âm của cuộc làm tình đầu tiên, cảm giác lâng lâng vì trao trinh tiết cho người mình thầm yêu, rồi mùi đàn ông nồng nàn từ Toàn tỏa ra, làm nàng thoải mái quá. Mấy năm qua, từ một cô tiểu thư xuống một cô gái nhà nghèo, nàng vẫn kiên cường, không oán thán, nhưng cũng mệt mỏi lắm, mà mẹ nàng đã mất lâu, có ai cho nàng chia sẻ đâu. Giờ phút này, bao nhiêu lo toan cuộc sống, sự ấm ức khi làm bạn gái của nam, sự ấm ức của một cô gái nhà giàu phải bươn chải, đều tan biến cả, còn Toàn, thỏa mãn tình dục bằng cái lồn non của Huyền làm nó thích thú, lần đầu nó biết thế nào là cái lồn trinh, mơn mởn, non nớt, nhưng rồi nó nghĩ tới tình cảm thực sự giữa nó và Huyền, yêu. Có lẽ chỉ có Huyền yêu nó, thích cũng hơi hơi thích. Nó bàng hoàng nhận ra với nó Huyền chỉ là để thỏa mãn tình dục. Phải, mấy ngày nay chị phụng bệnh, nó không làm tình với chị được. Nó thiếu thốn, nó thèm, nó nhận ra là nó thích. Nó thương một cô tiểu thư phải lận đận lên voi xuống chó, nhưng hình như nó chưa yêu cô. Tuy nghĩ vậy nhưng Toàn vẫn đưa tay vuốt ve mơn man Huyền. Phải, dù bạn tình là người yêu hay là một con đĩ qua đường, người đàn ông vẫn luôn muốn vuốt ve họ như là cách thỏa mãn tâm lý đàn ông của mình. Phần Huyền, cơn cực khoái qua đi, nàng trở lại thực tại, trước mặt là người trong mộng của nàng, đang đè lên người nàng, con cu người ấy đang chạm vào vùng đất bí mật nhất của con gái. À không, giờ cô không còn là con gái nữa. Cô đã dâng hiến cái lồn trinh của mình cho người cô yêu, và giờ khi cơn khoái lạc qua đi, cô suy nghĩ về cuộc làm tình vừa rồi. Cô yêu Toàn, nhưng chỉ là tình yêu giấu kín qua những ngày thầm lặng. Đầu tiên, cô bị ấn tượng bởi sự thông minh của Toàn trong giờ quản trị nhân lực. Chàng trai đẹp trai cao to ấy đã hấp hồn cô, rồi sự bình tĩnh của Toàn khi bị nam khích bác. Và vừa rồi một mình Toàn đã cân bốn tên, tất cả quá hào nhoáng, làm Huyền choáng ngợp. Trái tim cô gái cô đơn bao ngày dâng lên cảm xúc với chàng trai, và cô đã ngã vào vòng tay Toàn. Toàn có yêu Huyền không? Huyền thỏ thẻ hỏi. Có chứ. Toàn biết mình đang nói dối, nhưng là một sự dối trá mà bất kỳ cô gái nào cũng thích. Nó trả lời, rồi dịu dàng vuốt tóc Huyền, hôn lên mặt cô. Với Huyền, thế là đủ, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, trong vị ngọt tình dục. Hai người hôn hít sờ soạng nhau một lúc rồi ngồi dậy, chỉnh tề lại, vì ông Bách cũng sắp về. Huyền còn lấy một mảnh vải, thấm lấy bại tinh trùng và dâm thủy của hai đứa, giữ lấy. Toàn nhìn, nghĩ miên man, vì nó biết Huyền muốn giữ lại vết máu trinh của mình, nó day dứt. Ông Bách về, hai người lại bàn tiếp chuyện làm ăn, kế hoạch kinh doanh. Cũng tội cho ông Bách, ông đã mời một thằng con trai lại nhà, để rồi nó phá trinh con gái ông. Hai người thảo luận tới gần tối. Cậu còn trẻ mà khá lắm, tư duy rất tốt, đúng là con nhà nòi, nhưng mà so với mấy người già như tụi bác thì vẫn còn non kinh nghiệm, nhiều sơ hở. Dạ, cháu biết, phải cố gắng nhiều, quả thực. Qua những buổi bàn bạc, kế hoạch của Toàn đã dần hoàn thiện với sự giúp sức của ông Bách. Ông chỉ ra rất nhiều những điểm sơ hở trong suy nghĩ của Toàn, rồi cùng tìm giải pháp. Toàn thầm than may mắn, nếu ông không bị bạn lừa thì có khi đã thâu tóm luôn cơ nghiệp của cha nó. Cậu nói cậu mua 9,9% cổ phần của Ngân hàng Đại Á, dạ phải. Cháu định mua 10% nhưng mà 9,9% thủ tục dễ dàng hơn nhiều. Sắp tới đại hội cổ đông nên ngân hàng họ siết chặt lắm, không làm thế còn lâu mới mua được. Không phải trùng hợp mà cậu mua đúng lúc trước đại hội cổ đông đấy chứ. Cậu nhăm nhe mấy năm nay rồi phải không? Đúng là không giấu nổi bác. Sắp tới đại hội cổ đông, đương nhiên là cháu mua 10% để cử người vào hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc. Cậu định cử ai? Ông Bách hỏi, vì ông biết Toàn không thể nào làm ở các vị trí này dù có 10% cổ phần đi nữa. Cổ đông sẽ không bao giờ tín nhiệm một người hỉ mũi chưa sạch như Toàn. Trước đây cháu định cử một người, nhưng gặp bác rồi thì đương nhiên bác là người phù hợp nhất. Ha ha, cậu tin tưởng bác vậy sao? Nên nhớ bác từng là đối thủ của cha cậu đó. Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Hơn nữa, cháu tin bác là người căm ghét những kẻ phản bội hơn ai hết. Ha ha, trả lời hay lắm, nhưng mà tôi đoán là Đại Á họ thanh tra nội bộ trước thềm đại hội cổ đông, rất nhanh họ sẽ biết cậu và chị gái đang sở hữu 9,9% cổ phần. Ngành ngân hàng chả ai lạ gì cha cậu đâu, ván đã đóng thuyền, họ không thể ngăn cản được cháu nữa. Ông Bách cười, thằng nhỏ trước mặt ông cũng láo cá lắm. Toàn bỗng đề nghị thêm, bác chuyển chỗ ở đi, gần trung tâm tiện công việc, cháu có một căn nhà dư, bác và Huyền dọn lại ở, có ổn không? Ông Bách không từ chối, tính ông không thích khách sáo, dạ không có vấn đề gì. Cháu sẽ tạm ứng cho bác 1 năm tiền lương và tiền thuê nhà trừ vào tiền lương hàng tháng. Ông Bách cũng không từ chối. Ông với nó không cần khách sáo làm gì. Hơn nữa nó cũng nói là trừ vào lương. Rất sòng phẳng. Hai người bàn bạc thêm rồi Toàn về. Dọc đường, nó ghé mua cháo cho chị Phụng. Chị đã bớt bệnh nhưng vẫn còn mệt. Lúc mua cháo, Toàn suy nghĩ ghê gớm. Nó yêu chị Phụng, cái đó đã hẳn. Nhưng nó vừa phản bội chị, con cu nó vừa phản bội cái lồn của chị để đi đụ một cái lồn khác, non tơ hơn, nó day dứt quá. Trong lúc Toàn đang mua cháo cho chị Phụng, thì ở phòng họp của Ngân hàng Đại Á, hơn 15 người đang đăm chiêu vò đầu bức tóc. Vừa chiều nay, bộ phận tài chính vừa báo lại, hai cổ đông lớn vừa bán đi 4,9% cổ phần. Điều lệ công ty của Đại Á quy định bán dưới 5% cổ phần thì không cần ưu tiên bán lại cho công ty hay cổ đông khác, có thể bán cho người ngoài. Lập tức, hội đồng quản trị và ban giám đốc của Đại Á họp khẩn. Họ mời thêm 2 người cổ đông bán cổ phần cho người ngoài kia, nhưng 2 người không tới, không thể hiểu nổi, làm gì mà bán gấp thế. Theo báo cáo thì người mua đã ra giá cao hơn 15% giá thị trường. Với giá này thì có lẽ rất nhiều người muốn bán, chứ đừng nói gì hai người kia. Giám đốc tài chính nói, hơn 15%, ai mua? Ai có tiềm lực như vậy? Đã tìm hiểu thưa chủ tịch, vụ này là công ty Đại Phát môi giới, còn người mua có 2 người là Thế Toàn và Nhã Phụng, họ là 2 chị em ruột. Chưa nghe qua 2 tên này bao giờ, họ là con của ông Thế Nghĩa. Vừa nghe đến tên Thế Nghĩa, cả phòng họp trầm lại. Cách đây 5 năm, cái tên Thế Nghĩa nổi danh khắp ngành đầu tư bất động sản. Nhưng sau vụ tai nạn thảm khốc thì gia đình ông bán hết tài sản, không còn xuất hiện trên thương trường nữa. Hai người này đang kinh doanh ở lĩnh vực gì? Dạ chưa điều tra kịp. Các cậu làm ăn như thế hả? Chủ tịch đập bàn quát, dạ tại vì gấp quá nên trong sáng mai các cậu tìm hiểu thông tin về 2 người này, trưa mai gửi cho tôi, không có thì đừng làm nữa. sắp tới đại hội cổ đông, tôi không cho phép bất cứ sai sót gì. Dạ vâng, GD nhân sự run rẩy đáp. Tan họp, giám đốc nhân sự đang thu dọn tài liệu thì một bàn tay vỗ vai, là giám đốc tài chính. Chủ tịch đang bực, cậu khỏi hơn thua với lão già ấy làm gì, thế nghĩa là ai mà khi nhắc tới, chủ tịch bực thế nhỉ. Trước đây ngân hàng mình có hai phe, một phe của chủ tịch và một phe gồm đệ của ông Nghĩa. Tuy ông ấy không làm trong ngành nhưng trong các ngân hàng lớn thì đệ của ông ấy nhiều lắm, hóa ra là vậy. Chả trách mà GD nhân sự bị biến thành cái thớt, cho chủ tịch chém toàn về nhà, lái xe vào gara rồi ra đóng cổng lại. Thường chị Phụng xuống mở cửa cho nó, nhưng nay chị bệnh nên nó tự làm. Nó cầm bị cháo vào bếp, đổ ra tô rồi cho vào lò hâm nóng lên. Nó mang vào phòng chị. Chị đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, bật nhạc nhẹ và đan len. Sao chị không nghỉ đi? Mệt mà còn ngồi đan vá nữa. Nó vừa đặt tô cháo vừa hỏi chị. Chị hết sốt rồi mà. Có sao đâu, chị đang đan cho em cái khăn choàng cổ nè. Để đó đi, ăn cháo em mua nè, định tự nấu cho chị. Mà nay bàn bạc với bác Bách xong trễ quá, thôi đành mua vậy. Cháo mua còn ngon hơn cháo em nấu nhiều. Ha ha, Phụng trêu Toàn, được lắm, bữa sau đừng hòng em nấu cho mà ăn. Toàn cù vào nách Phụng, làm nàng cười, đánh rơi cả cái kim đan. Toàn vừa cù, vừa chồm tới, nên vô tình đè ngã chị Phụng ra, thế là nó đè lên Phụng. Hai tay đang đặt dưới nách thành đặt ở trên ngực Phụng, tư thế rất mập mờ. Phụng thôi không cười, nhìn nó bằng ánh mắt say đắm. Nhìn em kỹ thế, Toàn cạ cạ mũi Phụng, còn hỏi nữa. Cả tuần nay không làm với chị rồi đó, Phụng mơ màng nói, mặt đỏ bừng vì những lời dụ dỗ mình nói ra. Toàn không nói, trong lòng nó trào dâng cảm giác xấu hổ. Phải, cả tuần nay chị bệnh nên nó và chị không làm tình với nhau. Nó thèm lồn nên đã đụ Huyền chiều nay. Dù chưa thực sự yêu cô ấy, còn chị đứng lên thì biết tìm ai đây. Chỉ có thể làm tình với nó thôi. Nó thương chị quá, thế là nó đặt môi lên môi chị, hôn ngấu nghiến. Hai bàn tay đặt trên ngực chị cũng bắt đầu mò mẫm, xoa bóp vú chị thành muôn hình vạn trạng. Hóa ra chị không mặc áo ngực, chị rên rỉ, tiếng dâm đãng bắt đầu phát ra. Nó đưa tay xuống mò vùng đất cấm, nóng, ẩm ướt, nhớt nhợt. Hóa ra chị không mặc quần lót, nó xoa cái mu chị, sờ cả đám lông mềm mại, không mặc cả quần lót nữa, cởi sẵn đợi chồng phải không? Nó vừa nói vừa xoa bóp mu lồn Phụng. A chứ sao, đường nào cũng ơi, cởi trước, chờ, chấm ans. Phụng hổn hển trả lời Toàn, rên rỉ vì cái lồn đang được xoa bóp, dâm quá đi, ai mà kiềm chế được đây. Toàn vừa hôn tai vừa rỉ lời đường mật vào tai nàng, không kiềm chế được thì chơi vợ đi. A, Phụng hứng tình, Toàn rời tai nàng, kê miệng xuống cái lồn của chị. Trước đây không sao, giờ nó mới địt cái lồn non tơ của Huyền chiều nay, trong đầu nó liền so sánh. Lồn của chị Phụng nhiều nước hơn, nồng nàn mùi của giống cái hơn, lông rậm hơn nên áp mặt vào rất sướng. Nó banh hai chân Phụng ra, thè lưỡi liếm liên hồi vào hạt le nàng. Phụng rên rỉ, quằn quại, liếm mạnh lên, chồng ơi, a Toàn liếm, rồi thọc tay vào lồn nàng. Tuy đã mất trinh từ lâu nhưng lồn Phụng còn bót lắm, hơn cả lồn của Huyền. Nó cho một ngón tay và thôi thì lồn chị đã co thắt bóp cuốn lấy rồi. Nó vừa liếm vừa tụt ngón tay, làm chị Phụng rên rỉ không thôi. Dâm thủy của Phụng rỉ ra liên tục ướt đẫm tay Toàn, rỉ ra cả giường. Đúng là lồn Phụng nhiều nước hơn lồn Huyền nhiều. Nó rút tay ra, vỗ vỗ vào miệng lồn Phụng mấy cái. Dâm quá đi, lồn rỉ ra ướt cả nệm này. Thì chồng liếm đi cho khỏi gì xuống giường. Phụng lẳng lơ thì liếm cho em sướng chết. Thế là Toàn lại banh hai chân Phụng ra, liếm lấy hạt le, rồi dần liếm lồn. Dâm thủy phụng túa ra liên tục ướt hết cả mặt toàn, phụng được liếm lồn sau một tuần thiếu mùi chai, thì rên rỉ điên cuồng, nàng ấn đầu toàn xuống, quắp hai chân lại, mở u lồn hợi lên để tận hưởng cảm giác khoái lạc mà người chồng người em trai mang lại, nàng đã động tình quá rồi, đút đút vào đi chồng, em muốn, phụng banh lồn rộng ra hết cỡ, đút gì cơ? Toàn vừa hỏi vừa liếm hạt le phụng, làm nàng đứng phát điên, cặc đút cặc vào trong lồn vợ đi, nhanh, vợ, chịu hết nổi rồi, Toàn cũng đã chịu hết nổi rồi. Tuy nó đã làm tình với Huyền chiều nay, nhưng cuộc làm tình chớp nhoáng ấy chưa làm Toàn thỏa mãn, cái lồn trinh của Huyền chưa đủ sức vắt kiệt tinh khí của nó. Nó thích làm tình với chị lồn phụng hơn, phần vì chị dâm đãng và bạo dạn khi làm tình, phần vì cái lồn của chị bót hơn nhiều, và quan trọng là vì chị là chị ruột nó, phải làm tình với chị ruột, đè chị ra mà đụng, để chị bú, liếm mình, rồi xuất tinh vào lồn chị, kích thích lắm, Toàn đưa tay lột đồ mình, rồi cầm con cặc đang cương cứng già già vào lồn phụng, nó tìm đúng vị trí. Lập tức nhấp mạnh một phát, lút cán, phụng há miệng thở không ra hơi, nàng sướng quá, con cu to bự của em trai đang lấp trong cái lồn rỉ nước của nàng, Toàn bắt đầu nhấp, phụng rên rỉ, rồi nó đổi tư thế, nó bắt chị nằm úp lại, chĩa cái mông ra, rồi nó kéo chị ra, nửa nằm trên giường nhưng chân thì đứng dưới đất, cái mông của chị chĩa ra, vài cọng lông lồn đang phất phơ. Nó chịu không nổi nữa, đứng sau chị mà nhấp tiếng nhóc nhép lại phát ra, đây là lần đầu phụng chơi ở tư thế này, cái lồn nàng chĩa ra sau, nhưng chân nàng không banh rộng ra mà khép chặt, làm cái lồn nàng cũng ép con cu của Toàn, cái lồn bót của chị gái đang ôm lấy con cu của em trai, bó chặt Toàn nhấp liên hồi, lồn chị bóp dữ dội quá, phụng rên. Sướng quá chồng ơi, Toàn nắm lấy tay phụng, kéo ra đằng sau để làm điểm tựa khi nhấp, nó nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, nước lồn rỉ ra rớt cả xuống sàn. Tư thế này làm lồn phụng đã bót lại càng thêm bót, nó cuốn chặt lấy con cu của Toàn như muốn hút hết tinh dịch của Toàn, rồi Toàn nhấp nhanh dần. Tiếng phạch phạch phát ra khi thằng em nhấp vào cái lồn đang chĩa ra của người chị ruột, Toàn chịu không nổi nữa, nó thấy bụng căng dần, còn phụng một tuần qua vì bệnh nên hai chị em không làm tình. Nay cái lồn nàng lâu ngày không được đủ, đã sớm căng cứng, nàng cũng muốn ra, rồi nàng bất ngờ giật giật, miệng há ra, rên rỉ, vợ ra, a sướng quá, từng đợt nước ấm nóng. Nhớt nhợt phóng ra từ tử cung phụng bao lấy con cu của em trai, Toàn dáng nhấp vài cái nữa rồi cũng căng người lên, anh cũng ra, vợ ơi, anh bắn vào lồn em đây, bắn đi, bắn vào lồn vợ đi. Phụng vừa nói vừa ưỡn lồn cao lên và rồi Toàn xuất tinh ào ào vào lồn phụng, cái lồn thiếu thốn tinh dịch của phụng hởi hởi, đón nhận làm tinh dịch ấm nóng của em trai, nàng sướng đến hoa mắt. Toàn ôm nàng lên giường lại, vuốt ve, phụng cũng vuốt ve Toàn, hai người mơn trớn nhau sau những thăng hoa của cuộc làm tình, đột nhiên phụng vừa rúc vào ngực Toàn, vừa nói, hôm nay chồng có mùi lạ lạ, Toàn đứng người, nó làm tình với Huyền xong, về nhà đã kịp tắm rửa gì đâu, nó lấp liếm, chắc do vợ bệnh nên mũi bớt nhạy đó, he he, rồi hai người lại mơn trớn nhau. Sau đó Toàn với tay lấy bát cháo, đút cho Phụng ăn, Phụng ăn xong tô cháo, nàng chép chép miệng nói, hết rồi hả, hết rồi, làm tình xong, đói nên ăn dữ hen, người ta vẫn còn muốn ăn. Phụng vừa nói vừa lẳng lơ nhìn Toàn, tay sờ sờ cái dương vật của em trai, thế là Toàn lại đè chị gái ra mà dí cặc vào miệng nàng, sau đó hai người lại làm tình một trận nữa rồi ôm nhau ngủ. Trong lúc hai chị em ăn no ấm cật đè nhau ra mà đụ đéo, thì bên ngoài có hai người đang đội gió bấc ngồi co ro ở một quán CF trên đường Tú Xương. Nhìn vào nhà Toàn, họ là người của Đại Á. được bí mật cử đi xem động tĩnh của hai chị em nhà này, xem có ai ra vào không, nhưng có gì đặc biệt đâu, họ chỉ thấy một căn biệt thự nhiều cây lá, ấm cúng. Họ có biết đâu bên trong là sự dâm dục của hai chị em, toàn thức giấc, tối qua nó cùng chị Phụng làm tình hai bận, lại thêm trước đó phá Trinh Huyền, nên nó mệt ngủ rất ngon. Chị Phụng vẫn còn đang say giấc nồng, trời vào đông, lâu sáng, nó xuống tập thể dục, rồi nấu ăn cho chị Phụng, đang nấu ăn, thì điện thoại reo, là Huyền gọi, gọi làm gì nhỉ, toàn tự hỏi. Rồi nó bắt máy, alo, có chuyện gì cô, Huyền, còn gọi người ta là Huyền nữa, đáng ghét, sáng nay qua chở em đi học đi anh, giọng Huyền ngọt xớt, ờ thì, để anh qua, mà ăn sáng không? Để anh mang qua, có nữa hả, ăn chứ, hi hi, toàn cúp máy, lòng nặng trĩu, thấy Huyền vui vẻ như thế, nó đành chiều cô nàng, dù gì thì nó đã phá Trinh cô, cũng phải có tí trách nhiệm. Nó lên thay đồ xuống thì cháo đã chín, nó cho vào cặp lồng mang đi, còn lại để cho chị Phụng, dạo này chị mệt, lại thêm tối qua làm tình với nó nên dậy trễ, nó viết mảnh giấy ghim đầu giường chị, em đi học, nấu cháo rồi, chị ăn rồi nghỉ ngơi nhé, đan len ít thôi, kẻo đau lưng mờ mắt, he he, yêu chị nhiều, rồi đem cặp lồng cháo đặt vào xe, qua chở Huyền đi học, tới đầu hẻm, nó gọi cho Huyền. Cô nàng lập tức mang ba lô ra, bước vào xe, hôm nay cô mặc bộ đồ nó tặng hôm qua, tô một ít son lên đôi môi, xinh đẹp hẳn ra, dù trước đây cô cũng đã xinh rồi, toàn trồ mắt nhìn Huyền, Huyền dí đầu toàn, bảo, nhìn gì, chưa thấy em diện thế này bao giờ sao, đúng là chưa, thì, em mặc thế này xinh hẳn ra, nhìn phát yêu luôn, cái mỏ chỉ giỏi nịnh thôi, trước giờ em không xinh sao. Huyền nhìn toàn chất vấn, đúng là con gái mà, anh nói thế cũng bắt bẻ, thua mất thôi. Huyền nhìn toàn cười e thẹn, rồi toàn đạp ga, chiếc xe rời con hẻm vắng, xe đi ngang qua cánh đồng lau. Huyền bảo toàn dừng lại, toàn đành chiều cô, không biết cô định làm gì. Huyền xuống xe, kéo toàn theo, mùa đông ở SG không lạnh, nhưng cũng có hơi thở lạnh giá. Mặt trời giờ này mới lười biếng mọc lên, rọi sáng khắp cánh đồng lau, gió bấc bắt đầu thổi nhẹ, làm đám lau hơi rung rinh. Huyền nhắm hờ mắt lại, đầu hơi ngẩng ra, cô ngập ngừng nói, bây giờ anh nói yêu em đi. Toàn trồ mắt nhìn Huyền, hình như cô nàng hơi bị lãng mạn, nó nhìn quanh, lác đác vài người đi đường, không khí mát mẻ thoáng đãng buổi sáng ở cánh đồng lau làm nó khoan khoái quá. Người nó dạo rực sức sống, nó cảm giác như nó có thể yêu cả nhân loại. Hơn nữa, hôm qua nó đã phá Trinh Huyền, nó cảm thấy dù không yêu nhưng ít nhiều phải có trách nhiệm với cô gái này. Nó hít một hơi, nắm lấy tay Huyền nói, Huyền, anh yêu em lắm, nghe toàn nói, Huyền gật đầu mãn nguyện, rồi mắt cô nhắm hẳn, cô thở gấp dần, toàn hiểu ý, liền ôm eo cô, hôn một nụ hôn. Huyền thả lỏng người, ngã vào vòng tay toàn, hai người rời nhau ra, Huyền e thẹn nhìn toàn, rồi lật đật bỏ chạy vào xe, toàn cười, đành theo cô vào xe rồi đạp ga đi học dọc đường. Huyền cứ cười tủm tỉm, toàn thấy thế, trêu cô, gì mà em cười hoài một mình vậy, hôn anh sướng quá phát điên rồi hả, he he, anh điên thì có, hôn anh có gì là sướng, ghét, ừ, đứng hôn thì không sướng, chỉ có đè ra hôn trên chàng kỷ như hôm qua mới sướng, ha ha, chỉ giỏi bậy bạ thôi. Huyền đấm toàn, toàn gửi xe, rồi cùng Huyền đi vào lớp, nó xách cặp lồng đi bên Huyền. Ai cũng nhìn vào lớp, nó mở ra, cháo vẫn còn nóng, nó lấy muỗng, đưa Huyền, em ăn nè, Huyền nhìn nó, ăn chung vậy á hả, sao đâu, dính chung nước miếng ngon mà, ha ha, ẻo, chỉ giỏi bậy bạ, thôi lỡ rồi ăn chung với anh, hì, cũng dơ mà nói anh, ha ha, toàn vừa nói, vừa dở ra, hóa ra cái cặp lồng có hai tầng mà Huyền không để ý, hai đứa ngồi ăn trong lớp, mùi cháo bốc ra thơm lừng. Huyền hỏi, chị anh nấu ăn ngon ghê nhỉ, chị nào là anh nấu đó, thật không? Xảo em chị, anh là người trung thực mà, không tin được, giàu nứt vách như anh mà cũng biết nấu ăn, toàn nhăn mũi. Khịt khịt nói, em nhìn anh tỏ vẻ giống người giàu sao, hơn nữa giàu biết nấu ăn có gì là sai. Huyền biết mình lỡ miệng, nói, đó là em nói vậy thôi, chưa gì đã giận em rồi, mới yêu mà vậy đó. Toàn cười, xoa đầu nàng rồi hai người cùng ăn tiếp. Sự thân mật của Toàn và Huyền thu hút sự chú ý của cả lớp. Họ đúng là trai tài, gái sắc, ai cũng thấy Toàn hợp với Huyền hơn là tên nam vớ vẩn kia. Mà hình như nam nghỉ học môn này luôn thì phải, tan học Toàn chở Huyền về, bàn bạc một tí với ông Bách rồi lại về nhà. Chiều nay nó có hẹn với Đại Phát để tiếp nhận số cổ phần 9,9% mà nó mua. Trong lúc ấy, giám đốc nhân sự của Đại Á hớt hải chạy vào phòng chủ tịch đặt lên một tập tài liệu. Lập tức, chủ tịch Đại Á triệu tập ban lãnh đạo tới phòng họp dù lúc ấy đã là 12 giờ trưa. Những người dự được phát một tập tài liệu, trên đấy có hai cái tên, Thế Toàn và Nhã Phụng, đọc tiếp phần trước.